Đoạn 1. Ông Hanan xin sai thầy về những linh mục thứ bậc tu hành. Ông Hanan liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến lễ nghi chân Phật mà bạch Phật rằng: chúng tôi ngu đội ưa tệ đa văn đời tới đất tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly nhờ Phật từ bi để bảo được lối hoan tu chân chính, thân tâm hoan khoái được lợi ích lớn. Và thế thôi, những người tu chứng pháp tam a đề của Phật như thế chưa đến biết nào. Thế nào gọi là căn tuệ điện trong 44 tâm, đến thế bậc nào mới được danh mục tu hành, đến phương sở nào mới gọi là nhập diện, thế nào gọi là cảm giác Bồ Tát? Lời nói ấy rồi nằm ngóc nhau xuống đất, trong đợt chúng đều nhất tâm chăm chỉ mong đợi từ âm của Phật. Thầy đã xin kính chúc đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần mà ông A Nan thưa với Đức Phật để mà khai thị cái sự tu chứng theo cái thứ bậc. Đúng ra trên đường tu thì nó không có nằm ở trong cái thứ bậc. Có nghĩa là khi mà quý vị diệt được cái sự sinh diệt của bản tâm thì tất nhiên là cái sự tịch diệt nó hiện tiền. Tịch diệt tức là cái cảnh giới của Niết Bàn. Quý vị thường thường đọc kinh đó, quý vị thường thấy đó, sinh diệt diệt rồi thì tịch diệt làm vui đó, là cái chỗ này. Ông A Nan lý do mà xin khai thị về những cái danh mục của tu hành là tại vì khi đó ông mới chứng vào trong cái sơ quả tu đà quần. Do đó ông nằm ở trong cái phạm vi là như là hữu học. Ở trong cái tứ quả của tiểu thừa, từ bậc nhập lưu, rồi nhập lưu là tu đà quần, rồi tư đà hàm, rồi a na hàm và a la hán. Tất nhiên là trong cái sơ quả tu đà quần thì ông A Nan mới chứng thôi. Có nghĩa là từ a na hàm mà trở lại tu đà quần đó, là cái đó chưa là còn hữu học, có nghĩa là chưa đi đến cái chỗ rốt ráo. Cái bậc mà chính cái thánh thứ tư là a la hán đó, thì cái bậc này mới gọi là cái bậc mà vô học, có nghĩa là không còn cái gì để học nữa. Vì vậy ông A Nan ổng thích về cái tuệ đa văn, ổng thích về những cái văn chương về ngôn cú ở trong cái kinh điển, và ổng chưa có bao giờ ổng nghĩ đến cái sự mà tu mà để đạt được cái sự thoát ly sinh tử luân hồi. Và ngày hôm nay do ổng bị cái nạn của ma tăng già mà ổng bắt đầu ổng biết sợ rồi, ổng bắt đầu ổng thưa thỉnh Đức Phật để tìm cái phương pháp mà tu đến cái sự giải thoát. Thì phương pháp tu đến cái sự giải thoát như thầy đã giảng lúc trước là cái phương pháp của 25 vị thánh tăng đã trình bày lên, và trong đó thì ngài Văn Thù Sư Lợi đã chọn cái phương pháp quán âm dương thông để cho tất cả các thánh tăng tâm đạo tràng lúc đó, cũng như là cho những cái bậc chư tăng và các tu sĩ trong thời này được theo đó mà tu. Và thầy thấy rằng cái phương pháp quán âm theo như cái kinh nghiệm của thầy là một phương pháp nó rất là thắng diệu, và những người nào mà chịu tu theo phương pháp này thì rất mau đạt đến cái cú cánh thanh tịnh và giải thoát. Thì trong cái câu hỏi ông hỏi tu thế nào để mà đạt đến cái quả gì, thì Đức Phật cho biết rằng từ cái địa vị đầu tiên là cái địa vị là càn tuệ địa. Cái càn tuệ địa ở đây có nghĩa là sơ quả trong tam thừa, có nghĩa là nó tương đương với cái tu đầu quần. Một cái người mà tu đến cái càn tuệ địa đó, tất nhiên là cái sự tham ái của họ đã bắt đầu họ khô cạn rồi, họ nằm ở trong cái tâm nó không còn tham ái nữa, và nó cũng không còn tham dục nữa. Nhưng mà gọi cái càn tuệ địa là tại vì cái tâm này nó chưa có hưởng đầy cái pháp vị của cái tam ma địa, có nghĩa là chánh định, mà nó nằm ở trong, do nó ly được cái trần cảnh, và do nó ly được cái tham ái mà nó nằm ở trong cái cảnh giới này. Cảnh giới này thì nó rất là khô khan, nó độ một chút cái sự thanh tịnh thôi, gọi là càn tuệ địa. và sau đó thì phải tiến tu lên nữa, tiến tu thêm từ nách và phải 40 tiến lên tới 44 tâm thì mới bắt đầu vào ở trong cái bậc mà nhập địa được. Nhập địa là tất nhiên là 10 địa, từ sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát. Và anh ai còn đặt câu hỏi thế nào đẳng giác Bồ Tát. Chỉ đẳng giác Bồ Tát ở đây, nếu mà nói về chỉ đẳng giác đó, thì ở trong cái thế giới ta bà mình thì có những vị đẳng giác, chẳng hạn như là Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài Văn Thù Siêu Lợi, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là những cái bậc mà đẳng giác, là tại vì còn một cái kiếp nữa là các ngài thành Phật. Cũng như nói về cõi Tây Phương Tam Thánh thì bậc đẳng giác tức là Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thánh Bồ Tát. Bởi vì sau khi mà Đức A Di Đà ngài nhập định, ngài nhập diệt rồi thì Quán Thánh Bồ Tát sẽ thành Phật ở thế giới Cực Lạc. Đó là những bậc đẳng giác, có nghĩa đẳng giác là trên thập địa Bồ Tát. Và trên đẳng giác là ai? Trên đẳng giác tức là diệu giác, có nghĩa là quả Phật đó. Chỉ diệu giác là Phật, còn đẳng giác tất nhiên là còn một vị Bồ Tát, còn một kiếp nữa để thành Phật. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh tiếp tục trang 652.
Thầy Đà Phật, thân lực và hứa sẽ chỉ trước cho. Khi bây giờ Đức Thế Tôn khen ông Ananda, hay các ông là giết vì các đại chúng và hết thảy chúng sinh tu tam la đề cầu pháp đại thừa trong đời mạt pháp, thì tôi chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính từ phần thu đến đại niết bàn. Đây không phải nghe chân chính, tôi xin vì ông mà nói. Ông là nam và đại chúng chắc tay thật lòng im lặng thụ giáo. Bây giờ con xin nghe kính thưa thầy.
Mô Phật, cái ca này là đức Phật Thích Ca là khen Ngài A Nan là lành thai, ông đã vì tất cả đại chúng mà cầu xin cái pháp tam ma đề. Tam ma đề đây tất nhiên là quý vị tu thiền đó, tu thiền gọi là tam ma đề. Tam ma đề nó bao gồm cái chỉ và quán ở trong cái thiền tông. Mà trong Phật pháp quý vị tu cái gì, chẳng hạn như tu tất cả pháp môn, nhưng mà chẳng qua nó nằm ở trong cái thiền, nó không vượt khỏi cái thiền. Giờ cho quý vị tu về cái tịnh độ tâm cũng vậy nữa. Bởi vì khi mà quý vị niệm Phật đến cái vô niệm, niệm mà đến cái vô niệm tức như là quý vị đã đi vào ở trong cái thiền rồi, trong cái thiền rồi. Nhưng mà tại vì quý vị phân biệt cái tâm pháp, thành ra quý vị không thấy điều đó. Chứ mà tu pháp môn nào quý vị cũng phải vào ở trong tâm tam ma đề, phải đắc được cái chánh định thì quý vị mới có thể phá được tất cả những cái phiền não trần lao. Còn nếu mà mình tu, mình vào ở trong cái đạo trường, đạo tràng mình tu, mà tu năm này qua năm kia mà mình không có nhặt được chánh định thì tất cả những phiền não trần lao nó vẫn còn, nó còn y như cũ, không bao giờ nó hết hết. Chỉ có dùng cái chánh định rồi lúc đó cái trong cái chánh định đó, cái trí huệ của quý vị nó sẽ từ khước những cái gì mà nó cảm thấy rằng làm cho tâm bất an ổn, là nó từ khước hết, tự nhiên nó diệt bỏ hết, nó lọc bỏ hết, nó lọc bỏ những cái di tế mà phiền não, thành ra nó làm riết cho quý vị đến cái giai đoạn là quý vị trở về cái sự hoàn toàn trong sạch, sự giải thoát. Đó là Đức Phật cho biết rằng ngoài cái phương pháp tam ma đề và tu thiền quán thì mình mới đạt được cứu cánh. Kể cả phương pháp niệm Phật quý vị thấy như vậy đó, nhưng mà nó cũng là nằm ở trong cái thiền, chứ nó không rời khỏi cái thiền tâm đâu. Quý vị đọc kinh về cái tịnh độ, quý vị thấy niệm Phật nghĩa là phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đã thấy hay rồi đó, nó đã nằm ở trong cái cảnh định rồi. Rồi lại đến cái chỗ kêu là niệm đến vô biệt niệm, nó nằm ở trong cái bắt đầu nhập định rồi. Tức như là quý vị xem cho thật kỹ thì tất cả mọi pháp môn, kể cả mật tông cũng vậy đó, dùng phương pháp mà tam mật bắt ấn trì chú niệm Phật, niệm chú cũng đi vào ở trong cái thiền định. Bởi vì không vào thiền định thì tất nhiên không sinh trí huệ. Mà quý vị nên nhớ rằng cái phiền não trần lao mà không có trí huệ là phá không được. Mình không thể dùng cái tư tưởng mà mình nói một vài lời mình phá được, mà mình phải nằm ở trong cái chánh định của trí huệ mới phá được nó. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục trang 654.
A Di Đà Phật. Thưa thị, hãy kính nghe điên đạo Phật dạy A Nan, nên biết diệu tánh là viên minh, rời các nhân tướng mà lai không có thế giới hiện sinh, nhìn cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh mà có diệt, sinh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân, ấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng bồ đề và đại nhất bàn của Như Lai. À, nay ông muốn tu pháp chân tam ma đề đến hẳn đại nhất bàn của Như Lai, trước hết phải biết hai chân nhân biên đạo của thế giới và chúng sinh này biên đạo không sinh, đó là chèn tâm nó đề của Như Lai. Anh ơi, thế nào gọi là biết đạo về chúng sinh? Do cái tâm bản tính là minh và tính minh, ấy là viên mãn cùng khắp, nên nhìn tính minh phát ra như có tính mà vọng kiến như là có tính sinh ra từ chỗ rốt ráo là không, lại thành rốt ráo là có. Có cách sở hữu như thế là do kinh nghiệm làm nên, và có những tướng năng chủ sở chủ rốt ráo không có cội gốc, rồi gốc nơi cái vô chủ đó mà chính lập ra thế giới và các chúng sinh. Thầy Đạo Phật có thể kính xin này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng trong room vừa nghe MC Chánh Minh đã đọc qua cái phần khai thị cái hai cái nhân duyên đạo. Thì Đức Phật dạy ông A Nan, Đức Phật dạy rằng A Nan, ông nên biết diệu tính là duyên minh. Diệu tính là duyên minh, tất nhiên là cái bản tâm chân thật là duyên minh tự tánh. Từ cái bản tâm này, nếu mà mình ly được cái trần tướng thì tự nhiên cái bản tánh của mình nó vắng lặng, nó thanh tịnh, thì lúc đó không có thế giới và cũng không có chúng sinh. Bởi vì do một cái niệm trần gia, do một cái niệm vọng tưởng trần lai mà mình mới khởi ra có sinh diệt. Mà hễ mình khởi ra có sinh diệt thì tất nhiên là phải có thế giới và chúng sinh. Mà cái tâm sinh diệt này nó nằm ở đâu? Thưa quý vị đại chúng, cái tâm sinh diệt này thì nó nằm ở trong cái hành thức. Quý vị thường thường thấy ngũ quẩn của chúng sinh đó. Cái ngũ quẩn của chúng sinh là sắc thọ tưởng hành thức đó. Thì cái hành thức này là cái công năng của cái hành thức này là nó tạo ra cái tướng sinh diệt. Do đó một cái vị nào mà đã phá được cái hành thức này, tức là phá được cái tướng sinh diệt này, thì tất nhiên là cái vị đó đã phá được cái bản ngã chấp, tức như là phá được ngã chấp, hay là nói theo cái danh từ của tu chứng là phá được cái nhân không. Và cái gì đó phá được cái hành thức là phá được cái tướng sinh diệt. Mà cái tướng sinh diệt mà nó đã hết rồi thì vị hành giả đó đã lên cái thánh vị là A La Hán. Hôm nay quý vị nghe thầy nói để quý vị hiểu rõ tại sao tu như thế nào mà lên A La Hán. Tất nhiên là một vị đã phá cái thứ sinh diệt. Cái hành thức này, cái công năng của nó là nó luôn luôn nó khởi tượng, nó giống như là một cái ngọn suối đó, luôn luôn là phải có nước như vậy. Mà quý vị làm sao ngăn được cái dòng nước, tất nhiên là một cái vị tu làm sao phá được cái sự sinh diệt này, thì tất nhiên là cái sự thanh tịnh nó hiện tiền. Mà khi thanh tịnh nó hiện tiền, tất nhiên là quý vị đã lên cái quả A-la-hán, tất nhiên là phá được ngã chấp. Tuy nhiên quý vị vẫn nằm ở trong cái sự còn thanh tịnh. Quý vị còn chấp một cái điểm thanh tịnh, đó là quý vị còn cái pháp chấp. Quý vị làm sao quý vị phá được luôn cái điểm thanh tịnh này, tất nhiên là quý vị phá được cái pháp chấp. Đó là cái đại thừa Bồ Tát tu là phá luôn cái pháp chấp. cái gì phá ngã chấp, phá pháp chấp, thì quý vị bắt đầu vào trong cái cảnh giới nó rất là nghĩa là không còn thanh tịnh, mà quý vị thấy rằng mình là hư không và hư không là mình, nó nằm nó giống như vậy đó. Và cái cảnh giới này là cảnh giới của Đại Thừa Bồ Tát. Từ đây mà quý vị mà phá được cái hai nội, mà quý vị phá được cái hình thức không đó, là cũng không phải là dễ đâu, mà nói ngay là cũng không phải là khó đâu. Quý vị cố gắng thì tất nhiên cái gì quý vị cũng đạt được. Trên đường tu, mọi chúng sinh nào đều nhất tâm mà tu thì đều đạt được cái chánh đạo hết, đều đạt được cái quả đạo hết. Như vậy thì do cái bản tâm của mình nó vốn là đã thanh tịnh rồi, nhưng mà tại vì mình để cho tất cả những vọng tưởng trần lao nó chi phối cái tâm tánh này, do đó cái tâm tánh này nó không còn thanh tịnh nữa, nó không còn vắng lặng nữa, mà nó bắt đầu nó khởi cái, nó khởi những cái nghi tưởng ở trong tâm. Mà khi mà nó khởi cái nghi tưởng ở trong tâm thì những cái điều đó lâu ngày nó quân tập sẽ thành thế giới của già chúng sinh. Và một người mà muốn tu mà để trở về cái đại niết bàn của Phật, tất nhiên là mình phải diệt đi cái sinh diệt này. Hễ cái sinh diệt này, tất nhiên là hành thức này nó đã tiêu rồi đó, thì tự nhiên cái tịch diệt nó hiện tiền. Mà tịch diệt nó hiện tiền tức là gì? Là bồ đề đại bát nhất, là đại bát nhất là hoàng của Như Lai, không có gì khó hết, nó chỉ nằm ở trong đó vậy thôi. Thành ra cái tu đó là quý vị cần phải biết cái đường, biết cái lối để đi. Mà khi đã biết cái lối đi rồi thì phải thực hành, thì quý vị sẽ đạt ngay cái cứu cánh của mình. Và đồng thời Đức Phật còn dạy cho Ma Nan biết rằng trên cái con đường mà tu mà pháp chân tâm ma đề, có nghĩa là tu pháp chánh định mà đến thẳng với niết bàn của Như Lai, thì phải phá đi hai cái nhân điên đảo. Mà hai cái nhân điên đảo đó là gì? Là nhân điên đảo của thế giới và nhân điên đảo của chúng sinh. Bây giờ nói về cái nhân điên đảo của chúng sinh thì tại sao gọi là điên đảo chúng sinh? Là tại vì do chúng sinh có cái sự vọng tưởng chấp, cái tâm bản lai của mình nó đã vốn thanh tịnh, nhưng mà do gì mình vọng chấp, mình kiến tướng mà cái tánh vọng nó sinh ra. Cái chỗ rốt ráo của bản tánh mình nó vốn là không, nhưng mà mình đã khởi ra để làm, để biến nó thành có. Do đó mà mình mới phải nhận thấy cái tướng của thế giới và tướng chúng sinh. Đó là cái điên đảo của chúng sinh. Từ chỗ dẫn chấp thế giới và chúng sinh quân tập thành nghiệp báo, do đó mà tất cả các nghiệp nó bắt đầu nó luân chuyển, nó thành, nó tạo ra thành cái tâm sinh và cái tâm diệt. Đó là cái điên đảo chúng sinh. À, quý vị nghe cho rõ phần này là đồng lát, nếu quý vị nào nghe chưa được hiểu đó, có thể trong giờ phần pháp đàm hỏi là thầy. Rồi bây giờ thì thầy mời trên Nguyên tiếp tục để đọc cái phần kế tiếp. À, thầy mời Chánh Minh mô Phật.
Anh là Phật. Vì nên không nhận được tính chân minh sẵn có nên sinh ra hư vọng. Tính hư vọng không có tự thể, không phải thật có chỗ nương đứng. Hầu muốn trở lại chân tính thì cái muốn chân đó đã không phải là chân như chân thật. Cầu trở lại không đúng chân lý thì hiện thành ra những vị tướng không phải chân, gọi là chân không phải chủ, gọi là chủ không phải tâm, gọi là tâm không phải pháp, gọi là pháp xoay vần phát sinh và sinh lực phát huy huynh tập thành sang nghiệp báo, đồng thời nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó lại cũng là các nghiệp nghiệp nhau sinh nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sinh. Và nào thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do có cái sở hữu đó nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà không giác thành lập. Do thiên nhiên làm nhất không có năng chịu sở trụ nên dời đổi mãi không tăng trụ, vì thế mà từ ra thành lập ba đời bốn phương hòa hợp can thiệp cùng nhau chứng sinh biến hóa thành 12 loại. Vậy nên trong thế giới nhìn động có tiếng, nhìn tiếng có sắc, nhìn sắc có hương, nhìn hương có xúc, nhìn xúc có vị, nhìn vị biết pháp sáu vọng tưởng tràn loạn thành ra nghiệp tính. Do đó người hai cách đối diện xoay hình mãi mãi. Vậy nên trong thế gian những thanh hương điện thức biến đổi cùng tỏ đến 12 lần xoay trở lại. Dựa trên những thức biến đảo xoay vần đó nên trong thế giới có những loài nhỏ sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tướng, xin lỗi, hữu tượng, vô tượng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tượng, hoặc phi vô tượng. Anh đồng, khi này kinh thức này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thầy lặp lại ở trên con đường tu thì mình dùng cái thiền định để vào trong cái cú cánh đại niết bàn. Tuy nhiên mình cũng phải biết hai cái danh điều đạo để mình mới có thể mình không còn vướng mắc vào trong cái bản tâm của mình nữa. Đó là danh điều đạo của chúng sinh và danh điều đạo của thế giới. Khi nãy thì thầy đã giảng về cái danh điều đạo của chúng sinh. Nhân điên đảo của chúng sinh là do vọng chấp, còn ở đây là điên đảo của thế giới là do sở hữu vọng chấp. Có nghĩa là sở hữu, có nghĩa là mình giữ gìn cái vọng chấp đó, mình coi giống cái vọng chấp đó của riêng cá nhân của mình nha. Do sở hữu vọng chấp của tâm hư huyễn mà mình đã thành lập ra cái thế giới này, và do cố chấp vào năng trụ và sở trụ nên mình mới có thời gian thành lập. Mà khi mà mình nói tới cái thời gian á thì nó có ba cái thời, tất nhiên là quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn nếu mình nói về không gian đó thì nó có bốn phương, tất nhiên là đông nam tây bắc. Và đồng thời do cái sự quân tập của sắc thinh hương vị xúc la pháp mà thành lập ra 12 loài chúng sinh. Ở trong đây thì theo dựa theo thông kinh thì có loài đầu tiên là noãn sinh. Quý vị thấy rõ ràng là noãn sinh. Noãn sinh tất nhiên là cái loài mà từ cái trứng mà nó sinh ra đó. Như quý vị thấy là những cái loài gà vịt nó ấp trứng, đó là những cái loài trứng nó sinh ra. Rồi loài thai sinh, bây giờ loài thai sinh thì giống như là loài người, những cái loài trâu bò cũng là thai sinh phải sinh ra đứa con. Rồi những loài thấp sinh, những loài thấp sinh này là quý vị thấy rằng ở trong cái chỗ mà ẩm thấp nó sinh ra, chẳng hạn như mình thấy những cái cây mà nó bị nước vô rồi nó mục, nó sinh ra những cái lò mối. Rồi những cái rơm rạ nó bị ủ lâu năm nó mục, nó sinh ra những loài đom đóm, đó là loài thấp sinh, là loài do trong cái sự mà ẩm ướt mà nó sinh ra. Rồi bây giờ nó lại xem một cái loài nữa là loài quá sinh. Cái loài quá sinh đây thì loài người không có, là tại vì loài người thuộc về thai sinh. Cái quá sinh đây là nói về những cái chư thiên thuộc cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những vị này sinh linh họ giảng sinh lên cái cõi thiên thì lập tức họ nghĩa là họ lên trên cõi đó, họ hiện ra một cái hình của một chư thiên, đó là một sự quá sinh. Nhất là những cái cõi như là cõi từ cõi trời vô sắc trở lên, từ cõi trời sắc giới trở lên, những vị chư thiên là quá sinh hoàn toàn, không có phải do cái sự mà danh dục của nam nữ mà mới có thân. Có nghĩa là khi quý vị vừa tắt cái hơi của cái thân tàn này ở tại thế gian này thì cái chân thần quý vị lập tức sinh lên cái cõi trời sắc giới hay là sắc giới hay là vô sắc giới, là do công phu tu quý vị nó đã thành tựu, do đó quý vị sinh lên đó và quý vị sẽ thể hiện bằng một cái hình tướng của một cái chư thiên ngay lập tức. Và cái chư thiên đó, cái hình tướng quý vị nó cao lớn và nó đẹp hay không là do công đức và hạnh tu của quý vị đang ở thế gian mà đang có tu. Vì vậy mà ở thế gian quý vị càng tu nhiều thì tất nhiên là quý vị sẽ có đủ công đức tướng quý vị trang nghiêm và cao lớn. và đồng thời cái chỗ ở quý vị thì được nằm ở trên hư không, chứ không có nằm ở trên cái địa luân, có nghĩa là nằm trên đất. Ở trên cõi cực lạc cũng vậy nữa, những cái vị mà tu mà đến cái giai đoạn mà lên tới đại thừa Bồ Tát thì quý vị đó không có ở mà nhà ở địa luân nữa, mà ở trên không luân, có nghĩa là nằm ở trên cái hư không. Đó là cái cảnh giới mà do cái công tu của mình mà nó tạo ra cái phước báo đó. Rồi bây giờ nói đến cái biến hóa sinh à, quý vị thấy không, hóa sinh rồi giờ phải biến hóa sinh. Cái biến hóa sinh này thì nó cũng vậy, có những cõi trời mà ở trong vô sắc giới, những cõi trời tứ thiền đó, những cái gì mà thiên dương đó, do cái sự biến hóa mà nó có, chứ không phải là do cái sự mà có cái sự mà giống như chúng sinh ở đây, có nghĩa là do cái sự danh dục mà nó sinh ra. Rồi có những cái cõi mà có sắc, có nghĩa là hữu sắc, và có những cõi mà vô sắc. Thì quý vị thấy là hữu sắc tất nhiên là từ dục giới, là những cái vị chư thiên đều có hình sắc hết. Vô sắc tất nhiên là ở cõi trời vô sắc giới, những chúng sinh ở cõi trời vô sắc giới là chỉ sống bằng tâm mà không có hình thể, chỉ sống bằng tâm mà thôi. Rồi có những chúng sinh thì sống ở trong cái cảnh giới có tưởng, tức là trong cái đầu óc mình nó có cái sự suy tưởng. Và có những chúng sinh sống ở trong những cái cảnh giới không có tưởng, chẳng hạn những cảnh giới không có tưởng là ngoại đạo của Ấn Độ ngày xưa tu rất nhiều, và chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã có một thời gian ngài đã gia nhập vào trong cái dòng tu của những vị này, và ngài cũng đã tu đắc được lên cái cảnh trời vô tưởng. Đó là những chư thiên mà danh và sắc đều tịch diệt, có nghĩa là không còn danh và sắc nữa. Các ngài nữa là khi mà dùng cái tâm đạt đến cái chỗ là không còn ly danh và ly sắc, không còn một cái tư tưởng và không còn một cái di tế tư tưởng nào trong đó hết. Nhưng cái chỗ này không phải là cứu cánh, tại vì cái tâm của chúng sinh đó, nó có thể im lặng và nó nằm ở trong vô tưởng, nhưng mà nó chỉ nằm ở trong 500 kiếp thôi. 500 kiếp rồi nó sẽ trở lại, mà khi mà 500 kiếp nó trở lại thì như thế nào, là đó coi là sự luân hồi của một cái chư thiên vô tưởng. Do đó Đức Bổn Sư của mình thấy phương pháp mà tu vô tưởng này nó cũng chưa phải là sự cứu cánh giải thoát, do đó ngài mới bỏ đi. Và chính ngài đã tìm ra cái phương pháp giải thoát trong 49 ngày ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Rồi có những cảnh trời là phi hữu sắc hoặc là phi vô sắc. Rồi có những cảnh trời mà chúng sinh chư thiên ở đó là phi hữu tưởng và phi vô tưởng. Do đó tất cả những cái loài này mà cộng lại là 12 loài tất cả chúng sinh trên thế gian, nó không có thể qua khỏi 12 loài trên thế gian, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và tính luôn cái 6 cõi luân hồi của chúng sinh thì tất nhiên là chúng sinh có 12 loài tất cả mà A Di Đà Phật. Như vậy là quý vị đã biết là trên thế gian này nói đi nói lại thì cũng có 12 loài chúng sinh mà thôi, nó không thoát ra khỏi 12 loài này. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục cùng đọc cái phần kế tiếp.
À, nhân trong thế giới có hư vọng luân hồi điên đảo lệ độc, nên hòa hợp với khí thành ra 84.000 là tưởng may lạc. Vì vậy nên có mộng chứng lôi căn trong cõi nước cá chim rùa rắn các loài bề thể. Nhân trong thế giới có tạo những luân hồi điên đảo về nhục, nên hòa với tư thành ra 84.000 lần nữa ngang dọc. Vì vậy nên có một thai trôi lăn trong mọi nước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần này đã Trần Nguyên có thể đọc tới hai cái phần thành một phần để thầy giảng cho nó dễ hơn. Chứ nếu mà đọc hết một trang đó rồi cái tất cả đại chúng theo không kịp. Thì như quý đại chúng trong lâm biết, nói về điên đảo đó thì thành phu có bốn cái biên đạo, và đồng thời các chư thánh tăng vị thừa thì cũng có bốn cái điên đảo. Bây giờ thầy đọc trước bốn cái điên đảo của phàm phu để cho quý đại chúng biết được phàm phu có bốn cái điên đảo, mà bốn điên đảo như thế nào. Trước hết á, phàm phu có cái điên đảo đầu tiên kêu là cái thường điên đảo. Quý vị biết cái thường điên đảo không? Có nghĩa là thế gian này nó vốn là vô thường, nhưng mà chúng sinh khi mà đã cố chấp thế gian này rồi mà chưa có hiểu đạo thì nghĩ nó là thường còn, nó không có mất nha. Đó là cái điên đảo đầu tiên, là cái thường điên đảo, là cái điên đảo đầu tiên của chúng sinh. Rồi điên đảo thứ hai của chúng sinh đó là lạc điên đảo. Lạc điên đảo là như thế nào? Là trong thế gian này quý vị thử tưởng tượng đi, cái sự đau khổ nó nhiều hơn là cái sự sung sướng. Bởi vậy người ta nói là một người mười khóc mà vui nói gì là chỗ này. Trong cái mười á, là mình đã chỉ có một người thôi, mười người mình khóc thôi. Như vậy thì mình nghĩ rằng chỗ này là chỗ lạc đó. Do đó chúng sinh nghĩ lầm rằng thế gian là chỗ vui sướng, do đó họ không có khởi tâm niệm để mà tu. Họ không nghĩ rằng ngày mai này họ sẽ mất thân đi, và họ cứ nghĩ rằng những lạc thú thế gian họ tận hưởng. Do đó, đó là cái lạc tiên đạo. Nếu mà họ biết rằng thế gian này có sự đau khổ của sanh lão bệnh tử thì họ đã vui vẻ mà bỏ thế gian để mà đi đến cái chỗ mà tầm sư học đạo, đến cái sự giải thoát. Rồi cái điên đảo thứ ba của phàm phu là ngã điên đảo. Là tại vì trong thế gian này thật sự nó không có chủ thể, nó không có cái bản ngã. Nhưng mà thế gian, nhưng mà chúng sinh lại chấp cái bản ngã. Do đó mình mới bị cái bản ngã này nó tối và cột mình vào ở trong cái chướng tham sân si. Và từ cái tham sân si này nó mới luân chuyển mình trên con đường lục đạo luân hồi. Nếu mà cái ngã điên đảo này mà mình đã bỏ nó được thì tất nhiên là mình đã vào trong bậc thánh rồi. Nhưng mà hầu hết là chúng sinh đã sinh trên thế gian thì họ luôn luôn chấp có cái chủ tể, có nghĩa là có cái bản ngã trong thân. Do đó cái điên đảo thứ ba của chúng sinh phàm phu là ngã điên đảo. Và cái thứ tư của phàm phu mà điên đảo đó là cái tịnh điên đảo. Là tại vì trong thế gian này đầy dẫy những cái pháp bất tịnh, nhưng mà có những người họ vui thú thế gian này, thành ra họ cho thế gian này là một cái cõi tịnh. Đó là cái điên đảo thứ tư. Rồi bây giờ thầy nói đó là bốn cái điên đảo phàm phu, bây giờ thầy nói bốn cái điên đảo của bậc thánh nhân nhị thừa. Tất nhiên là những cái bậc mà đã chứng lên bậc A-la-hán, những cái bậc mà đã chứng lên cái bậc Bích Chi Phật vẫn còn những cái điên đảo này. A Di Đà Phật. Thì cái điên đảo đầu tiên của những cái bậc thánh nhị thừa mà các ngài làm chấp đó là cái vô thường điên đảo. Cái vô thường điên đảo đây tất nhiên là cái niết bàn nó vốn là thường còn, nhưng mà cái gì đó không có chấp đó là thường còn mà cho nó là vô thường. Đó là cái điên đảo. Rồi cái điên đảo thứ hai của bậc thánh nhị thừa đó là vô lạc điên đảo. Là tất nhiên là niết bàn là chỗ thật sự có sự lạc là vui sướng, nhưng mà họ cho là không có sự vui sướng. Bằng chứng là những cái vị mà Đức Chi Phật đó, mà quý vị đó nằm ở trong cái sự tính không, thành ra nó không có nằm ở trong vô lạc. Tại vì họ chưa đến thật sự là cái cứu cánh là niết bàn, do đó họ cho đó niết bàn nó là cái cảnh giới vô lạc. Rồi thứ ba là vô ngã điên đảo. Có nghĩa là niết bàn thật sự là trên ngã, nhưng mà họ cho là vô ngã. Những cái vị nào lên bậc thánh của vị thừa thì mới thấy rằng cái điên đảo này nó đúng. Còn nếu mà mình là phàm phu thì thầy chỉ đọc cho quý vị mà nghe vậy thôi, chứ còn quý vị chưa chứng vào bậc thánh thì cái tâm của mình nó không có thâm nhập được vào những cái điên đảo này. Và cái điên đảo thứ tư của bậc thánh mà nhị thừa đó là vô tịnh điên đảo. Có nghĩa là Niết Bàn thật sự thanh tịnh, thánh diệu, cảnh giới, nhưng mà họ cho đó là cái cảnh giới bất tịnh. Cảnh giới nghĩa là vô tịnh, không có gì gọi là tịnh hết. Đối với họ thì có tịnh. Do đó cái bốn điên đảo đó là bốn điên đảo của hàng vị thừa thánh nhân. Rồi bây giờ thầy giảng tiếp về cái phần của cái điên đảo của phàm phu và thánh nhân rồi. Thì quý vị thấy do cái sự điên đảo này thì nó hòa hợp với chất khí, thành ra nó sinh ra 48.000 cái loạn tưởng bay lần. Vì vậy nên có những cái loài trong thế gian này, có những cái loài cá, chim, rùa, rắn, là những cái loài này là những cái loài mà nó thấp, nó hạng về thấp, do đó nó chuyển sanh làm những cái bậc như là cá, hay chim, rùa, rắn mà thôi, chứ nó không làm cái bậc mà lớn được. Và cũng do cái nhân điên đảo này về dục, quý vị nên nhớ nhân điên đảo về dục có nghĩa là trong tâm mình đã có cái sự dục lạc hòa hợp với tư tưởng, thành ra 84.000 loạn tưởng năng dục. Vì vậy mà sinh ra bậc người súc rồng tiên. Thì quý vị thấy con người thuộc về thai sinh, và những loài mà súc vật thì nó cũng thuộc về thai sinh. Loài rồng cũng vậy, rồng nó không đẻ trứng mà nó rồng nó cũng sinh ra bằng con. Và loài tiên thì quý vị thấy rằng loài tiên thì cũng là nếu mà quý vị nào tu tiên đó, quý vị mới biết được tu tiên đó là những cái bậc mà tu tiên đó, do họ dùng cái phương pháp là tinh khí thần mà họ tạo thành một cái thánh thai, và thánh thai này nó sẽ biến hóa thành một cái vị tiên sau này. Khi mà cái chân thân của họ đã tan rã về cái cát bụi thì cái thánh thai này làm cho họ biến thành một cái thân thứ hai. Do đó những vị mà tu về tiên đạo đó thì họ quý trọng về cái tinh khí thần lắm. Tại vì tinh thì thân khí, mà khí thì mới quá thành, mà cái thành đây tất nhiên là cái chỗ mà cái tiên phong đạo cốt của họ đó. Do đó những vị mà tu tiên đó họ không có bao giờ thích ở thế gian hết, họ ẩn trong những cái sơn đạo, họ ẩn trong chỗ những cái thâm sơn cùng cốc. Để chi vậy? Là tại vì họ sợ lắm, họ sợ là họ bị dao động, mà hễ khi mà họ bị dao động trong cái tâm tưởng của họ đó thì tinh khí thành không hợp thể được, họ không tạo thành một cái thánh thai cho họ được. À vì là Phật rồi, thầy mời Chánh Nguyên, thầy mời Chánh Minh, thầy cũng sử dụng cái tên cũ của con hoài lên đọc tiếp những cái phần kế tiếp.
Dạ thầy, xin chào thầy, thầy mời cái áo của mình. Thầy dạ. Trong thế giới có chấp trước luân hồi điên đảo về thú nên hòa hợp với nổi, thành ra tám bước hàng loạt tưởng. Nhưng có gì vậy nên có tế thì thấp sinh lôi lăn cho lặn, xin lỗi, cho lăn trong cõi nước như đích quay lại các loài đề nhảy. Nhưng trong thế giới có biến dịch linh hồi điên đảo về giả nên hòa hợp với xúc, thành ra tám bước hàng loạt tưởng giới cũ. Vì vậy nên có giết ngâm hóa sinh cho lên trong mọi nước chuyển hóa phi hành các loại đề nghị. Nhân trong thế giới có lưu ngại luân hồi điên đảo về chứ nên hòa hợp lên với trước, thành ra 8.000 loạn tưởng tinh diệu. Vì vậy nên có giết năm sát tướng cho lăn trong mọi nước tử cử tinh minh các lời nhẹ nhẽ. Hay là Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào Lộc Cô Kiến Khách cư sĩ, thầy chào CD 87 cư sĩ. Thì bây giờ tiếp tục, và quý vị thấy rằng thầy đã giảng qua cái 84 loạn tưởng của loài người, của chim rắn, và bây giờ cái loài thấp sinh thì cũng do cái sự điên đảo này mà nó hòa hợp với cái nõn. có nghĩa là hòa hợp với cái tính thì nó thành ra cũng 84.000 cái đoạn tưởng, và 84.000 cái đoạn tưởng này nó thuộc về cái hàng pháp sinh. Pháp sinh là nãy thầy nói, chẳng hạn như cái lồi mà nó nằm ở trong cái ẩm thấp, chẳng hạn như là đông đớm hay là lăng quanh ở trong cái ẩm thấp, thì những cái lồi này cũng do cái sự điên đảo và nó hòa hợp với cái noãn mà nó sinh ra. Và do cái sự điên đảo này nó hòa hợp với cái xúc, có nghĩa là cái xúc trần đó, thì nó lại sinh ra những cái lồi, chẳng hạn như biết thi hành. Những cái lồi đó chẳng hạn như gì, quý vị thấy rằng những cái lồi tiên đạo, chẳng hạn như là giả so phi hành, hay là những cái bậc mà chư thiên mà giữ hộ trì cái thế giới ta bà này, những bậc đó là những cái bậc mà có thể bay được nha. Rồi cũng do cái sự mà điên đảo này hòa hợp với cái sự mà nhiễm ô, chữ trước có nghĩa là nhiễm ô, nên hòa hợp với trước, trước này là sự nhiễm ô của cái tâm thể của mình, thành ra nó biến thành những cái lồi ở trong hữu cũ mình tinh minh. Cái hữu cũ này đó là tại vì nó nằm, nếu mà nói rộng ra đó là nó nằm ở trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tại vì là Phật hữu cũ là chính cõi có. Rồi loại tinh minh thì quý vị biết những loại này nó thuộc về cũng nằm ở trong những cái lồi mà xưa là quỷ thành, nó đầy dẫy. Thành ra nói thật sự trong cái cuốn kinh này nó không ngoài cái bản tâm của mình, bởi vì khi bản tâm của mình nó nghiêng về một cái điều gì thì cái bản tâm mình sẽ sanh về cái điều đó. Chẳng hạn như mình sống trong cái cuộc đời này với cái bản thân là con người bây giờ, nhưng mà với cái tâm của mình nó ác độc, cái lời nói của mình ác độc, cái tâm địa của mình luôn luôn muốn hại người, thì tất nhiên là mặc dù mang bản thân là người nhưng mà trong cái tâm địa của mình nó thuộc về cái loại thấp, tất nhiên là loài rắn độc. Do đó khi mà mình bỏ cái xác thân này thì lập tức cái thần thức mình nó chuyển biến vào trong cái cảnh giới của loài rắn ngay lập tức, tại vì cái tâm thức của mình nó tạo thành cái cảnh giới chứ không có gì lạ hết. Chẳng hạn như quý vị mặc dù làm cư sĩ giữ năm giới, nhưng mà mình giữ năm giới nhưng mà cái tấm của mình thì không thể nào mình bỏ được cái sự mà sân giận hết á. Mặc dù ăn chay, mặc dù niệm Phật, nhưng mà hễ mà đụng tới cái vấn đề gì mà cái ngã của mình sẽ là mình bắt đầu có sự sân giận trong đó. Do cái sự sân giận này thì quý vị tương đương với cảnh giới của Atula đạo, có nghĩa là Atula đạo cái phước thì nó bằng các chi thiên, nhưng mà cái đức thì nó thua. Là quý vị cũng đã giữ giới, do đó quý vị có cái phước báo của giữ giới, nhưng mà cái đức của mình là tại vì các chi thiên thì các ngài hoàn ngã, còn mình lại sân si, do đó nó kém cái đức đi, do đó mình sinh vào ở trong cái loài thấp hơn, là loài Atula, quỷ thần. Thì như vậy quý vị thấy rõ rằng mọi loài chúng sinh ở trong cái thế gian này nó không rời khỏi bản thân của mình. Như vậy thì một chúng sinh muốn tu lên thành Phật thành tiên cũng thành Phật thành tiên. Một chúng sinh muốn vào ở trong các loài quỷ thần cũng vào trong loài quỷ thần. Quý vị muốn sao là quý vị được nghĩ, không có gì lạ hết. Cái bản tâm mình nó rất là hay. Quý vị ước nguyện như thế nào quý vị sẽ được thành tựu cái điều đó. Quý vị sẵn đây thầy nói câu chuyện cho quý vị nghe về cái, nếu mà quý vị nào có coi Hán Sở Tranh Hùng đó, thì quý vị biết hàng tính cái gì. Hàng tính tức là đã phò lưu bang để mà dựng lên cái cơ đồ của nhà Hán. Nhưng mà cái công của hàng tính thì rất là lớn, nhưng mà tại vì bà hoàng hậu đó và vợ lưu bang nghi kỵ, sợ rằng trong tương lai nếu mà lưu bang mà có mất rồi sợ hàng tính sẽ tranh quyền, do đó tìm cách mà để giết hàng tính đi. Khi đó thì hoàng hậu mới giả cái chiếu chỉ của vua về hàng tính về ở trong cái cung triều, và đồng thời cho võ sĩ bắt không có thời gian, bắt xong là đem ra pháp trường giết liền lập tức. Trong lúc mà đem ra pháp trường thì trên cái đường đi đó, hàng tính có rủa, không nguyền rủa một câu: ta đã vì nhà Hán Lưu Ba mà dựng nên cái cơ đồ này, tâm ý ta chưa có hề một cái sự phản bội, Nhưng mà ngày hôm nay vì vấn đề bảo thủ, vì vấn đề sợ Ca Tân mất cái ngôi vua, do đó giết Ca Tân sự quan ức này. Do đó ta thề nguyện từ đây về sau, tất cả con cháu dòng họ Lưu Bang hãy sinh ra là phải bị ta diệt. Quý vị biết là thành rồi do cái tâm đó mà hành tính thành cái gì không? Ngày hôm nay quý vị nghe nói thành trùng không? Quý vị nghe nói mà chết trùng không? Đó là cái thủy tổ của thưa thành trùng là hành tính đó. Anh như là Phật lâu lâu thầy nói cái chuyện sự tích cũ để cho quý vị nhớ là bản tâm mình muốn như thế nào thì sao thì mình sanh vào trong thế giới đó. Bản tâm mình muốn thành Phật thành tiên thì mình sẽ sanh thành Phật thành tiên. Bản tâm mình muốn thành một vị đại la kim tiên thì mình sẽ thành đại la kim tiên. Muốn thành một vị đại thừa bồ tát mình sẽ thành đại thừa bồ tát. Tâm quý vị rất là nghĩa là duy diệu, quý vị muốn gì cũng được hết. Như vậy thì tại sao bây giờ quý vị không muốn? Phải không? Phải muốn. Muốn tu rồi mình sẽ đạt được. Còn nếu bằng không thì uổng cái cuộc đời lắm. Tại vì kiếp là người rất là khó được. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Thầy đọc. Nhưng trong thế giới có chưa cảm luân hồi điên đạo về hoặc nên hòa hợp với ám thành ra 84,000 lập tưởng thầm. Vì vậy nên có chức năng vô sắc trôi lan trong cuộc nước không tám tiêu chặt các loài đời nhảy. Trong thế giới có vọng tưởng luân hồi điên đạo về nên hòa hợp với ức thành ra 84,000 lập tưởng tiền kết. Vì vậy nên có chức năng hữu tưởng trôi lan trong cuộc nước thần quỷ linh tinh và các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có ngu độ luân hồi điên đạo về si nên hoạt động với ngoan thành ra 84,000 lập tưởng khu cảo. Vì vậy nên có biết nam vô tưởng trôi lan trong cõi nước tinh thần hóa làm đất cây và đá và các loại đề nghị. Ai gì đạo Phật con xin là kính thỉnh này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này khi mà thầy đọc xong đó, thầy thấy cái sức mà về cái pháp cú cũng như về những cái tư tưởng cao siêu của Đức Bổn Sư Thích Ca vô cùng tận, thầy không thể nào thầy nghĩ bàn được. Bởi vì những cái phần này là những cái phần mà nếu mà thật sự mình không có sự chứng đắc, thật sự mình không hiểu được, khó lắm. Thành ra thầy thấy mà Đức Bổn Sư Ngài đã biên ra cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này qua cái sự giảng thuyết của Ngài thì thầy rất là nghĩa là bái phục, nghĩa là khâm phục vô cùng tận, là tại vì cái trí tuệ của Ngài tuyệt diệu, vô cùng tuyệt diệu. Một cái bậc mà thường không thể nào nói được những cái phần này. Thì bây giờ tiếp theo cái phần giảng thì do cái sự điên đảo này hòa hợp với ám. Ám đây có nghĩa là sự a là cái sự nghĩa là ngu si đó, ám muội ngu si đó. Do đó mà trong cái cõi nước nó có những cái loại kêu là không tán tiêu, không tán tiêu trần. Những cái loại này đó là nó nằm ở trong cái loại rất thấp, nó vô sắc. Ví dụ chẳng hạn như vi trùng nha, là những cái loại mà quý vị không thể thấy được, nó vô sắc mà. Nhưng mà nếu mà quý vị dùng những kính hiển vi quý vị mới thấy được. Có những cái vật nó rất là vi tế mà mình phải có một cái cặp mắt mà kêu là phải có dùng cái kính hiển vi mình mới thấy rõ những cái vật này, nó nằm ở trong vô sắc. Đó cái loại này nó rất là nó, bởi vì do cái sự điên đảo mà nó hợp với cái sự ngu si nữa, thành ra nó vào trong cái loại chúng sinh thấp vô cùng tận đó. Rồi bây giờ do cái sự điên đảo của chúng sinh nó hòa hợp với cái sự ức. Ức đây đó chính là niệm đó, ức là niệm. Do đó mà nó sinh ra các loại chi quỷ thần. Các chi quỷ thần thường thường những cái gì mà trung quân ái quốc đó, thì họ có những cái niệm của họ là gì? Đối với vua thì phải tuyệt đối trung thành. Nếu mà đối với gia đình hay là đối với vợ con thì sẽ là cái người mà trung tình nha. Không có cái sự bất nghĩa trong đó. Đó do cái ức niệm đó mà nó sinh ra những cái loài quỷ thần. quý vị thường thường thấy là những vị thần lạ, những vị thần tức là những cái vị quan mà giỏi thế lạ, hay là những cái vị mà quan văn thì ít lên thần lắm, tại vì thường thường những cái bậc thần nó là những vị quan giỏi nhiều hơn. Những bậc này đã tung quân ái quốc và khi mà mất và đã được đức vua phong cái sắc thần, do họ thuộc về loại thần quỷ. Và quý vị cũng thấy do cái sự điên đảo này, nhưng mà nó hợp về cái si và cái ngoan đây nó giống như là nói về cái ngoan không đó. Đó, do đó mà nó biến thành những cái đất đá cây cỏ. Quý vị thấy không, chỉ vì cái điên đảo và nó cộng lại cái chỗ mà ngoan không, do đó nó đi đến cái chỗ mà nó sợ thấp, đưa cái đầu thì chồng, đưa cái đầu thì cặm dưới đất, đưa cái chân luôn lên trời. Và tại vì tất cả mọi cây đều là cái đầu nằm ở phía dưới mà cái chân thì đưa lên trời. Rồi cái lồi mà nó tốt hơn chút nữa thì thân và đuôi nó bằng nhau, và lồi mà cao hơn nữa thì đầu thì phía trên, chân thì dưới. Do đó quý vị thấy có nên tu hay không? Thầy thấy rất là nên tu. Càng tu mình càng tiến hóa cao, càng tiến hóa vào những cái bậc rất là thanh tịnh. Và mình có một cái lời mà kêu là cứu độ chúng sinh thì nó lại càng hay hơn nữa. Và chắc chắn quý vị sẽ là vào trong cái bậc Đại Thừa Bồ Tát nha. Bởi vì cái tâm mà cứu độ chúng sinh ít có ai có thể khởi niệm cái điều đó lắm. Mà những gì mà khởi niệm rằng con tu hành, con nguyện vào ở trong thế gian để tìm mọi phương pháp cứu độ cho chúng sinh, khi nào chúng sinh nào nhập hết nước bàn con mới thành Phật, nhập nước bàn. Quý vị chưa thành Phật nhưng mà lời thề nguyện quý vị đã thành Phật rồi. Quý vị thấy không? Chẳng hạn như quý vị thấy Đức Địa Tạng Bồ Tát, quý vị thấy ngày nguyện một cái lời không? Địa ngục vị không? Nghĩa là thể, nghĩa là viết, nghĩa là thành Phật. Khi nào mà ở dưới địa ngục đó, mà nó cống trơn hết đó, ngày mới thành Phật. Địa ngục vị không? Thể mới thành Phật. Thì như vậy thì quý vị nghĩ là Địa Tạng Bồ Tát thành Phật chưa? Đối với địa ngục đó, thì ngài là Bồ Tát, tại vì ngài là một vị Phật nhưng mà thể hiện xuống cái địa ngục để cứu độ chúng sinh. Đối với cảnh giới Niết Bàn thì đợi cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Cực Lạc á. Bây giờ thí dụ cảnh giới Cực Lạc và cảnh giới không có địa ngục, thì tất nhiên cảnh giới không có địa ngục thì cấp bậc của ngài Địa Tạng là gì? Là Phật chứ không phải là Bồ Tát. Quý vị thấy rõ không? Thì bởi vì cái lời nguyện là lời nguyện của địa ngục. Địa ngục vị không thể mới thành Phật. Khi lên trên Cực Lạc thì ở trên đó làm gì có địa ngục, thì tất nhiên là địa ngục cái vị không ở Cực Lạc thôi. Thì bây giờ cái pháp thân của ngài Địa Tạng là gì? Tất nhiên là Phật thân chứ không phải là Bồ Tát. Đúng rồi, thấy không? Do đó quý vị càng phát nguyện cao thì cái tâm tư quý vị càng lớn. Tâm tư quý vị càng lớn thì quả đạo quý vị càng rộng lớn, bao trùm tất cả, nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới. Đâu có cái vị tu sĩ nào mà tu rồi sau khi chứng đạo rồi cái là nhập niết bàn hay là vô trong cái thâm sơn cùng cấp mà để mà ẩn thân trong đó. Không có vị nào cũng có cái tâm khổ độ chúng sinh hết. Bởi vì mình đã làm chúng sinh rồi, mình đã đau khổ rồi, mình đã biết những cái sự đau khổ của thế gian rồi, thì ngày hôm nay mình tìm được cái sự tiến hóa cho tâm linh của mình, ngày hôm nay mình tìm được cái sự giải thoát cho mình, thì không lý do gì mình không đem những kinh nghiệm đó để mà giúp đỡ được chúng sinh, để mà họ tiến hóa giống như mình. Bởi vì tất cả chúng sinh đâu phải là ai xa lạ đâu. Nếu mà xét về pháp giới tính thì tất nhiên là đó là cũng là chân thân của mình sáng mai hết. Nếu quý vị xét về trong cái vật chất thì nó có phân biệt người này người kia, nhưng mà xét vào thế giới tính thì tất cả mọi muôn loài chân thân đều nằm ở trong thân mình hết á, không có đi đâu xa hết á. Thành ra mình không cứu độ mình thì cứu độ ai đây? Đó, chẳng hạn như chúng sinh hiện tại tất cả đều có mặt ở tại trong room của thầy, thầy cũng là chúng sinh, quý vị cũng là chúng sinh, thì là như thế nào? Tức như là pháp giới chúng sinh của thầy và quý vị đều bình đẳng nha. Tất nhiên quý vị là thầy, thầy là quý vị. Như vậy thì thầy không cứu độ quý vị thì bây giờ thầy cứu độ ai đây? Phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục cho hết cái phần này con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy được Phật. Chứng nhân thế giới có tương đại lên hồi đến đạo về ngụy, nên hòa hợp với nhiễm thành ra 48,000 loạn tưởng nhân y. Vì vậy nên có giết nam, không phải có sắc mà có sắc cho lăn trong cõi nước như giống thủy màu, thủy mẫu, dựng tơm làm mắt, các loài đầy nảy trên thế giới. Có tướng dẫn luân hồi điên đảo về tính nên hòa hợp với chú thành ra 84,000 loạn tưởng vô chịu. Vì vậy nên có giết nam, không phải vô sắc mà vô sắc trôi lên trong cõi nước, chú chớ đến sinh các loài đầy nhảy. Thì thật sự là cái thân thể.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cũng như thế, khi mà cái sự điên đảo của chúng sinh đó mà hòa hợp với cái nhiễm, nhiễm đây tất nhiên là sự nhiễm ô, sự không trong sạch, sự bất tịnh, thì lúc đó nó sinh ra cái giống thủy mẫu. Quý vị biết thủy mẫu là con gì không? Thủy mẫu tất nhiên là con sứa đó. Quý vị nào ở biển đó, quý vị nào ở biển quý vị biết con sứa đó là thủy mẫu đó. Cái thủy mẫu mà dùng cái danh từ thủy mẫu đây có nghĩa là con sứa, không phải là con sứa nhỏ mà con sứa rất là lớn. Có nhiều con sứa nó rất là lớn, nó lớn cỡ bằng một cái chiếc thuyền bồn kia, nó không ít đâu cái loài thủy mẫu này. Mà trong những cái kinh tiên đó, những cái kinh mà về các tiên đạo đó, những loài thủy mẫu này nó cũng tu dữ lắm đó. Khi mà nó lớn rồi đó, nó không có ăn tôm cá nữa mà nó sẽ lẳng lặng nó chung vô trong hang ở đó, rồi nó ăn những cái rong rêu và nó tập tu. Do đó những loài thủy mẫu này nó cũng chịu tu. Những con sứa mà lớn rồi đó, nó có một cái khôn ngoan ở trong cái tâm thức nó rồi đó, là nó bắt đầu nó không ăn tôm cá nữa mà nó bắt đầu ăn rong rêu để mà tu. Thì quý vị thấy rằng những cái loài vật mà nó nằm ở dưới nước mà vẫn còn một cái tấm linh như vậy, thì loài người của mình nó linh vô cùng tận. Do đó ai không muốn thành Phật thành tiên, mang được thân người là một cái sự quý báo vô cùng tận. Do đó quý vị để mất thân người là quý vị để mất một cái của báo mà quý vị không bao giờ tìm lại được hết. Mình đâu biết rằng sau kiếp sau mình sẽ làm gì. Kiếp này mình thấy rõ ràng mình là thân người thì phải dùng hết tận lực cái sức của mình để vượt qua tất cả những cái khổ não, đạt lên cái cú cánh của sự thanh tịnh, và ít lắm là cũng phải đạt được cái niết bàn tự tâm của mình. Rồi quý vị cũng thấy do cái sự mà điên đảo của chúng sinh này nó hòa hợp với những người mà họ thích về chú chớ, thì để sanh ra những người mà họ thích về cái ém đói, chú chớ. Cái phần mà ém đói đó bên Việt Nam mình nó ít lắm, nhưng mà những cái nước mà về cái ém đói này rất nhiều, là những nước Thái Lan, Campuchia và Ấn Độ bây giờ cũng còn. Nói đến đây thầy cũng nhắc lại về một cái giai đoạn mà bà dì của thầy cũng đã bị về cái vấn đề ém đói này mà đã mất. Thì bà dì của thầy, nếu mà quý vị nào ở Sài Gòn đó biết, lâu quá rồi, thầy cũng gần 30 năm rồi, thành ra thầy cũng quên cái tên của vị đó. Là tại vì bà dì của thầy là vợ của một ông dượng. Dượng của thầy là một cái nhà mà kêu là giữa tranh mà nổi tiếng nhất ở Sài Gòn vào năm 1960 cho tới 75. Một hôm bà dì của thầy đang đứng ở ngoài trước nhà thì thấy có một cái vị Ấn Độ, họ gánh một cái chiếu họ đi ngang. Thì dì của thầy thấy cái đôi chiếu nó đẹp quá mới kêu vô để xem. Thì sau khi xem cái đôi chiếu rồi á, thì nó chỉ có bị tước một cái dài cái cổng chiếu ở phía dưới cái phần phía dưới ba đầm đó, là phần dưới. Thì bà dì của thầy cầm đen và không mua, có nghĩa là sợ rằng nó bị tước như vậy nó sẽ rách hết cái chiếu, nếu mà nằm lâu nó sẽ rách hết. Có một cái là từ trước không mua thôi. Và ông Ấn Độ đó mới đầu ổng rất là vui vẻ, ổng tươi cười. Thì tại vì thấy bà dì của thầy kêu vô là chắc chắn nó mua là ông có tiền rồi. Nhưng mà sau khi mà nói rằng cái đôi chiếu này nó bị tước ở phía dưới cái đáy như vậy đó, sợ rằng nó sẽ bị hư thì không mua. Ông đứng dậy mà ông rất là sân si. Và ông ra về, Ông ra về thì một tháng sau cái bụng của bà dì của thầy bắt đầu nó lớn lên. Thì lúc đó ông dượng của thầy nghĩ rằng là dì của thầy có thai, do đó mới chở vô cái bệnh viện, hình như là Từ Vũ gì đó thầy cũng không biết nữa nha. Đó thì tôi vô đó khám thì không thấy gì hết, không thấy triệu chứng gì có thai hết. Nhưng mà nó rất là kỳ lạ, nó cái bụng nó cứ càng ngày càng lớn, mà rội kiến rội cái gì cũng không thấy gì hết. Cho đến một ngày cái bụng quá lớn rồi đem vô ở trong nhà thương để mổ ra. Thì khi mà mổ ra đó thì quý vị biết cái gì ở trong không? Đó là một cái miếng da trâu, mà trên cái da trâu đó nó vẫn còn những cái lông của da trâu, nó nằm nguyên ở trong bụng, nó nằm bao hết cái bụng đó. Và đồng thời bà dì của thầy chết ngay ở trên cái giường mổ. Đó là một cái chính mắt thầy, thầy nghe và chính mắt thầy cũng đã thấy được này. Như vậy thì quý vị thấy chú chớ nó không phải ít đâu. Sau này thầy có dịp thầy đi những cái nước, qua những cái nước mà như là Công Biên này kia đó, thầy mới biết rằng mấy cái phần này là phần yến chớ này. Nếu mà người nào có tâm địa mà càng ác đó là họ học ra những cái này, nó rất dễ làm, nó rất dễ làm, chứ không có gì khó. Cái này ai cũng làm được. Thầy nói thiệt, bây giờ thầy chỉ nấu ra là quý vị biết cách làm ngay lập tức, là tại vì nó chỉ cần một cái chút, một cái chút nhiễm thể của một cái chất gì đó bỏ vào trong ly nước đó, mà cái vị đó uống vô một cái là cái chất nhiễm thể này nó theo ở trong cái bụng của mình, là càng ngày nó càng nở ra, càng nở ra. Cái này ai cũng làm được hết. Nếu mà người nào mà đã biết về chú chớ là biết về cái phần này. Do đó quý vị phải cẩn thận, nếu mà quý vị đi lên đến những cái chỗ mà cái nước nào nó lạ, và đồng thời nếu mà mình có cái tâm tánh mà làm cho mọi người không được vui đó, nhiều khi những người này họ chú chớ khi mà quý vị uống nước đó, cẩn thận đem theo nước của mình uống hay hơn. Chứ còn họ mời nước trà hay họ làm một cái gì đó, nhiều khi đó, quý vị vừa quay lưng đi một chút là họ đã bỏ cái nhuyễn thể đó vô trong ly nước của quý vị uống vô là quý vị bị ngay lập tức, không có gì lạ hết. À, vậy là Phật rồi, thầy mời chứng minh. À, lâu lâu thầy cũng nói lại những cái chuyện để cho quý vị thấy rằng cái chú chớ và cái yếm thuật nó có chứ không phải không có.
Một Phật thầy, nhân trong thế giới có hợp vọng lên hồi đến đảo về vọng nên hòa hợp với gì thành ra 84,000 loạn chủng. Hồi hổ vì vậy nên có chiếc nam không phải có tưởng mà có tưởng cho lăn trên hồ nước. Những giống tò vò mượn tích khác thành cái thân của mình, cách lời mình nhỉ trong thế giới có oán hoại luân hồi điên đạo về pháp đang hòa hợp với quái thành ra 84,000 tư tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì vậy nhân có chết nam không phải vô tưởng mà vô tưởng cho nên trong cội nước như con thổ tiêu hấp hối đất lầm con vật và chim phá khính hấp quả cái đạo làm con. Còn lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt các loài về nhảy ấy, gọi là 12 chủng loại chúng sinh. Hay là Phật còn xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng do cái sự điên đảo của chúng sinh này nó hòa hợp với gì, tất nhiên là hòa hợp với sự mà khác biệt với mọi người đó, do đó nó sinh ra cái loài kia là giống như là ốc bụng hồn vậy, loại tò vò. Quý vị thấy ốc bụng hồn đó, nó cứ hãy bỏ cái vỏ này hết cho nó tới cái vỏ kia. Đó là những cái loài đó là do cái chỗ mà kia là cái sự điên đảo mà nó lại hòa hợp với sự khác biệt với mọi thứ khác nữa, do đó nó sinh ra cái loài này. Và đồng thời nó lại có một cái loài mà chẳng hạn như con chim thổ kiêu đó, nó cứ thấy cái khối đất là nó tưởng là con đó, nó cứ xuống nó ấp nha, nó ấp cho nó không có sự sinh sản đó. Và con chim mà nó kêu là chim phá kính đó, thì nó cây nào làm độc đó thì nó lại đó để mà nó sinh con. nó sinh, cây nào mà độc nhất là nó lợi đó, nó làm tổ nó sinh con. À, bởi vì thấy cây nào mà tất cả loài chim khác không dám lợi đó, là coi coi như mà ở trên đó mà có một cái ổ chim đó là tất nhiên là con chim này chim phá kính rồi đó. Nhưng mà loài chim này nó đặc biệt lắm, là những con chim lớn á, khi mà những con chim con khi mà lớn rồi đó, thì cái thức ăn của nó là gì? Thức ăn của nó là cha mẹ, giống như là cái loài nhện nhện vậy đó. Nó là loài nhện nhện thì thì cái nhện trái đó, sau khi mà nó có cái sự mà hòa hợp với con nhện đực xong rồi đó, thì coi như là nó ăn thịt luôn cây nhện đực ở trên cái lưới nhện của nó. Do đó 12 loài chủng loại này nói thì phân biệt, nhưng mà thật sự nó từ tâm viên đảo của chúng sinh mà nó sinh ra. A Di Đà Phật. Như vậy thì ngày hôm nay thầy đã giảng xong 12 chủng loại, và thầy giảng xong cái chúng sinh điên đạo và thế gian điên đạo.